Thy Lord the Calendum Tantarewan, Jesu Gantai Long Trong Yang, Badon Bin Long Cha Kung Yau Ta Vui Ha, Nai Tu Thai Long Ngai Mung Vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ Đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp giáng thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ Đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế.
Chính Chúa là nơi nương tựa cho
sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay tôi cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu đề tài con người và trí khôn. Tôi không nhớ rõ ai là tác giả của 4 câu thơ song thất Việt Nam sau đây, nhưng điều quan trọng là nó giúp cho tôi và quý vị suy gẫm về quan niệm dại và khôn trên đời. Thiên hạ tranh nhau nói dại khôn, biết ai là dại, biết ai khôn. Khôn nghề cờ bạc là khôn dại, dại chốn văn chương ấy dại khôn. Ngụ ý của tác giả nêu lên hai cái dại và hai cái khôn của hai môi trường ở trong xã hội khác nhau. Khôn nghề cờ bạc là khôn dại, dại chốn văn chương ấy dại khôn. Vua Salomon luận rằng: ta thấy sự khôn ngoan hơn sự ngu dại, cũng như ánh sáng hơn tối tăm. Người khôn ngoan có con mắt trong đầu mình, còn kẻ ngu muội bước đi trong tối tăm. Dẫu vậy, ta nhìn thấy hai đàn cùng gặp một số phận về sau. Và cuối cùng, khôn cũng chết, dại cũng chết. Salomon đã xác nhận điều đó. Ông nói: ta cũng chuyên lòng học biết sự khôn ngoan và biết sự ngu dại điên cuồng. Ta nhìn biết điều đó cũng là theo luồng gió thổi. Vì nếu sự khôn ngoan nhiều, sự phiền não cũng nhiều. Ai thêm sự trí thức, ác thêm sự đau đớn. Chúng ta cũng thường nghe câu: khôn dại cùng nhau ba tắc đắc. Trang Tử cùng đệ tử đi chơi trên núi, thấy một người thợ rừng đứng bên cạnh một cây to lớn xum xê, ngẫm nghĩ một hồi rồi ông ta bỏ đi. Có người hỏi: tại sao không dùng nó được chỗ nào hết tại sao? thì ông ta trả lời rằng không dùng nó được hết. Trang Tử nghe vậy mới nói: cái này vì bất tài mà nó được sống lâu. Khi ra khỏi núi, Trang Tử ghé nhà người quen, chủ nhà mừng rỡ tiếp đón và hối con bắt gà làm thịt. Thằng nhỏ mới thưa: có một con biết gái và một con không biết gái, giết con nào? Chủ nhà bảo rằng hãy giết con không biết gái. Qua ngày hôm sau, đệ tử mới hỏi Trang Tử: hôm qua cái cây ở trong núi vì bất tài mà còn sống lâu, còn con gà vì bất tài mà chết, giá như thầy phải xử trí thì xử như thế nào? Trang Tử cười và bảo rằng: tài và bất tài cũng như nhau, đều là quấy cả, nên không thể tránh được lụy thân. Chỉ có kẻ nào biết là sống mà thôi. Vậy thì thưa quý vị, theo lý luận ở đây thì chúng ta thấy rằng khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Nhưng quả thật cái biết của con người có thể sống chăng? Kinh dịch thì dạy rằng: tri tiếng nhi bất tri thoái, tri tồn nhi bất tri văn, tri đắc nhi bất tri tán, sở dĩ động nhi hữu hối giả. Phần đông chỉ biết tiếng mà không biết thối, chỉ biết giữ cho còn mà không biết làm cho mất, chỉ biết lấy cho được mà không biết bỏ đi, nên hãy hành động thì chắc chắn không khỏi có điều hối hận. Nhà bác học và một anh lái đò. Khi nhà bác học đi ở trên chiếc đò do anh lái đò lái sang sông, nhà bác học mới hỏi: anh biết xã hội học không? Anh lái đò trả lời rằng: thưa không, tôi không biết. Nhà bác học trả lời rằng: vậy thì anh mất đi một phần tư đời người. Nhà bác học hỏi: anh có biết lịch sử học không? Người lái đò thưa rằng: dạ thưa không. Thì nhà bác học trả lời rằng: vậy thì anh mất đi hai phần tư đời người. Rồi nhà bác học hỏi câu cuối cùng: anh có biết khoa học không? Người lái đò quê mùa dốt nát kia thưa rằng: không. Nhà bác học trả lời rằng: vậy thì anh mất đi hết ba phần tư đời người. Và câu chuyện chưa hết, thì là sóng gió nổi lên, và trong cơn sóng gió thuyền sắp chìm, anh lái đò mới hỏi nhà bác học: thưa ông có biết chèo thuyền không? Nhà bác học trả lời rằng: không. Thì người lái đò trả lời với nhà bác học rằng: vậy thì ông mất một phần hai đời người. Rồi câu hỏi thứ hai, người lái đò hỏi: ông có biết lội bơi không? Nhà bác học trả lời rằng: không. Người lái đò giảng giạc thưa với người bác học rằng: vậy thì ông mất cả cuộc đời. Và khi ông vừa trả lời xong câu thứ hai của người lái đò, thì ông liền van xin anh lái đò cứu ông để có thể thoát khỏi chết nước ở trong khi bão tố giữa sông. Vâng, thưa quý vị, lời của Đức Chúa Trời phán rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: người khôn chớ khoe sự khôn mình, nhưng kẻ nào khoe hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời, là đấng làm ra sự thương xót, chánh trực và công bình ở trên đất, vì ta ưa thích những sự ấy. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đừng ỷ vào sự khôn ngoan, đừng ỷ vào sức mạnh, đừng ỷ vào sự giàu có. Tuy rằng chúng ta cần những cái thứ đó, nhưng nó không phải là cái cứu cánh cho cuộc đời của chúng ta. Có một người làm chủ một nông trại to lớn, rồi cứ đến mùa thu qua lại, ông đem chứa vào kho. Kho nhỏ chắc đầy, ông phá ra xây kho lớn để có thể chứa hoa màu từ mùa này mùa khác lại. Rồi khi những cái kho tàng mùa màng của ông đầy dẫy cả rồi, ông mới nói với linh hồn của ông rằng: bây giờ chúng ta hãy hưởng thụ tất cả những cái của cải, sự giàu có mà ta đã dồn chứa từ bao lâu nay. Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòa lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Thưa quý vị, người thâu trữ của cải kia tưởng mình là khôn ngoan để có thể dành trữ của cải hầu hưởng thụ khi nó được đầy đủ rồi. Nhưng Đức Chúa Trời cho rằng đó là một người dại. Vì nếu sự sống bị đọa lại thì của cải mà người dùng sự khôn ngoan dành chứa lại đó sẽ thuộc về ai? Cho nên đừng bao giờ cậy vào cái trí khôn của mình về đời này, nhưng phải cậy cái trí khôn mà nhìn biết Chúa. Cậy cái trí khôn mà nhìn biết Chúa. Tại vì sao? Có lời Đức Chúa Trời phán rằng: sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Giêsu Christ là đấng Cha đã sai đến. Vâng, hãy dùng cái sự khôn ngoan hiểu biết của mình mà nhìn biết Đức Chúa Trời. Nhìn biết Đức Chúa Trời cùng Đức Chúa Giêsu Christ là đấng cứu thế thì chúng ta sẽ được sự sống đời đời. Châm ngôn của người Persian bảo rằng: người không biết mà không biết rằng mình không biết, ấy là kẻ ngu ngốc, hãy tránh hắn. Người không biết mà biết rằng mình không biết, ấy là con trẻ, hãy dạy dỗ chúng đi. Người biết mà không biết rằng mình biết, ấy là kẻ ngủ mê, hãy đánh thức nó. Người biết mà biết rằng mình biết, ấy là người khôn, hãy theo hắn. Lời của Đức Chúa Trời phán trong Thánh Kinh Tân Ước: ai tin Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời, và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài. Chúng ta biết yêu con cái của Đức Chúa Trời khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vạn các điều ra Ngài. Vì này là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề, vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Này, tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Nhưng ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến của Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài, và ai nói mình ở trong Ngài thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm vậy. Lời của Chúa phán ở đây cho chúng ta biết rằng cái biết của chúng ta, cái khôn của chúng ta ở trong lĩnh vực nào, và cái biết cái khôn của chúng ta sẽ làm nên cái sự sống đời đời ở trong Đức Chúa Giêsu cứu thế vậy. Cho nên người có trí khôn đừng có khoe cái trí khôn của mình, nhưng hãy khoe về cái trí khôn mà mình đã biết Chúa là Đấng ban cho chúng ta sự sống, là Đấng đem lại chúng ta niềm tin, là Đấng ban cho chúng ta sự hy vọng. Sách Liệt Tử có chép câu chuyện sau đây. Thầy Tử Hạ hỏi Đức Khổng Tử: Nhan Hồi là người thế nào? Khổng Tử nói: cái nhân của Nhan Hồi hơn ta. Tử Cống là người thế nào? Đức Khổng Tử trả lời rằng: cái mau mắn của Tử Cống hơn ta. Rồi Tử Hạ mới hỏi Đức Khổng Tử về Tử Lộ là người thế nào? Đức Khổng Tử trả lời rằng: cái dũng của Tử Lộ hơn ta. Còn Tử Trương là người như thế nào? Đức Khổng Tử giải thích: cái vẻ trang nghiêm của Tử Trương thì hơn ta. Nghe như vậy, Tử Hạ mới lấy làm lạ vô cùng, đứng phát dậy mà thưa một cách mạnh dạn rằng: vậy thì tại làm sao bốn người ấy lại còn theo thầy mà học để làm gì? Đức Khổng Tử giải thích: Nhan Hồi chỉ biết nhân mà không biết lúc bắt nhân. Tử Cống chỉ biết mau mén mà không biết lúc chậm chạp. Tử Lộ chỉ biết hùng dũng mà không biết lúc nên nhút nhát. Còn Tử Trương chỉ biết trang nghiêm mà không biết ung dung để hòa đồng với mọi người. Tổng kết, những cái hai của bốn người ấy đã có, mà đổi lấy cái ta có, ta không đổi cho. Bởi vậy cho nên họ phải tôn ta làm thầy mà không có hài lòng. Sau lơ, trước là một viên chức cao cấp ở trong nội các của chính quyền Do Thái, là một nhà thần học uyên thâm, một người sùng đạo Do Thái hết cỡ. Thế mà ông không lấy làm hãnh diện những cái mình có, những cái mình biết. Ông xác thực cho mình, chính mình như thế nào. Ở đây chúng ta hãy nghe cái lời mà Thánh Đồ tuyên xưng về chính mình: ta chẳng hề hổ thẹn, vì ta biết ta đã tin Đấng nào, chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó. Thưa quý vị và các bạn thân mến, nếu nói rằng biết, nếu nói rằng niềm hãnh diện, nếu nói rằng sự khôn ngoan và sự lão luyện, thì Thánh Đồ Phao-lô là người khôn ngoan, là người lão luyện, là người biết. Nhưng Phao-lô xác nhận rằng tất cả những cái gì Phao-lô có, tất cả những cái gì Phao-lô biết, ông ta lấy làm hổ thẹn. Và ông ta không hổ thẹn gì để nhìn biết Chúa là Đấng mà ông tin. Và ông ta tin chắc rằng Đấng ấy có quyền phép gìn giữ cuộc đời của ông ta đã phó thác cho Ngài cho đến cái ngày cuối cùng. Còn quý vị thì như thế nào? Quý vị cậy cái sự khôn ngoan hiểu biết của mình để rồi hãnh diện, để rồi thỏa mãn. Quý vị cho là hổ thẹn để mà nhìn biết Chúa. Thưa quý vị, điều đó sẽ trở nên hư không. Chúng ta hãy dùng cái sự hiểu biết, lợi dụng cái sự khôn ngoan của mình có để mà tìm biết về Chúa, để mà đạt cái niềm tin, đạt cái sự hy vọng nơi Ngài. Chính cái biết đó giúp cho chúng ta sống một cuộc đời có ý nghĩa trên đời này. Và chính cái biết ở trong Chúa đó giúp cho chúng ta có thể hạn chế lừa lọc những cái gì mà đã làm cho cuộc đời của chúng ta sa ngã, làm cho cuộc đời của chúng ta tội lỗi, làm cho cuộc đời của chúng ta phải vấp phạm. Cái biết ở trong Chúa giúp cho chúng ta bước thẳng ra ngoài cái gì mà ở trong thế gian này rồi sẽ qua đi, để chúng ta có thể được có cái sự ban cho của Đức Chúa Trời là còn lại cho đến đời đời. Ấy là chúng ta biết Đức Chúa Jesus Christ, vâng giữ theo mọi điều răn dạy của Ngài, và chúng ta bước đi ở trong lẽ thật của Chúa. Và chính cái biết đó mới có thể giúp cho những kẻ xung quanh chúng ta bước ra khỏi cái sự tối tăm, bước ra khỏi cái điều vấp phạm. Ngõ hầu mọi người trong chúng ta là những kẻ biết Chúa đều sống được ở trong cái niềm tin, sống động ở trong sự hy vọng, và sống một cuộc đời có đầy đủ cái sự khôn ngoan hiểu biết từ nơi Chúa ban cho, để cuộc đời của chúng ta quả thật là cuộc đời có ý nghĩa vậy.
Chúa chung muôn ân, nguyện Chúa xuống muôn ân, xin Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.